Tác phẩm Buồn làm sao buông. Tác giả Anh Khang. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Phương Nam Book ấn hành. Người đọc Ngọ Văn. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Đôi dòng. Cuộc đời vốn nhiều nỗi buồn, hẳn vậy. Có điều tôi lại dành khá nhiều nỗi buồn của những ngày còn trẻ cho duy nhất một điều, là tình yêu. Nghe qua có vẻ dị kỷ, bởi ngoài kia còn biết bao điều đáng để chùng chân, nặng lòng và nghe nước mắt lưng tròng rơi. Tại sao cứ phải cố chấp vì tình yêu đã cũ mà tự làm mòn xói đi cảm xúc của mình? Chắc bởi vì có những ký ức dù đã hao gầy cách mấy nhưng giống như không khí vậy, cứ phải nhắc đi nhắc lại, tựa hơi thở một phút phải đủ chừng ấy lần. Chỉ cần thiếu mất sẽ không thở được, thậm chí phải ngừng nhịp tim đi. Thế nên chừng nào còn thở là chừng ấy còn nhớ và buồn, đều đặn, bình lặng, kiên tâm. Ký ức sở dĩ không thể mất mát là bởi chúng ta còn quá trẻ trước trăm năm. Những ngày đã qua xem ra ít ỏi lắm nếu so với con đường còn dài trước mắt. Vì lẽ đó mà những lần đầu tiên chạm ngõ ký ức luôn để lại trong lòng những xốn xang, bần thần và khắc sâu hơn cả. Cái nắm tay đầu tiên, cái nụ hôn đầu tiên, người thương đầu tiên, nghiễm nhiên trở thành không khí tiếp thở cho ta mỗi ngày. Dẫu rằng chuyện hai đứa mình ngày xưa ấy, nhắc lại bây giờ chỉ thấy toàn những đổi thay. Có buồn đến thế, có thở dài nhiêu khê, thì chuyện cũ người xưa của khoảng thanh xuân đầu tiên sẽ luôn được trí nhớ gọi về. Vậy thì liệu bạn có thể đọc những dòng viết dưới đây bằng tất cả sự vị tha của mình, như một người chớm già vị tha cho đôi sợi tóc bạc len lén mọc trên mái đầu xanh? Bởi trước khi kịp già, hẳn ai trong chúng ta cũng phải trải qua chăm ba ngày trẻ như thế. Chỉ thấy bản thân một mình bầu bạn trên nỗi buồn, nỗi cô đơn, nỗi cự tuyệt. Tất cả đều bắt nguồn từ lúc người ấy bỏ đi, để lại riêng ta cùng với miên trường niềm thương thân dị kỷ. Xin hãy hiểu, cho đỉnh điểm cao nhất của cô đơn không phải là một mình, mà là trong tim đã có sẵn một người, nhưng bên cạnh thì trăm ngàn người không ai giống vậy. Chúng ta đều biết ơn đời sống đã thi ân quá nhiều cho phần số của mỗi người. Được sống đã là một ơn may. Nhưng đôi khi trong bản vẽ phước phận cũng chệch tay, khiến đọng lại những vết lem tựa nước mắt rơi phải làm nhòe. Bởi thế, cuộc đời về cơ bản không hề buồn, nhưng từ khi người xuất hiện, nó mới buồn miên mãi. Có điều thiên hạ cứ suốt ngày bảo chán đời, xong vẫn phải sống tiếp đó thôi. Vậy thì mạnh miệng nói chán người cũng có buông bỏ được người đâu. Câu hỏi ấy tôi đã từng tự hỏi trong suốt những ngày mà lòng còn hướng về riêng duy nhất một người. Rồi chợt nhận ra, có những kỷ niệm xứng đáng cho chúng ta phải tranh đấu không ngừng với thời gian, với lòng người, với sân si thương giận để nắm giữ nó đến cùng trời đất tận. Nhưng trời cùng đất tận rốt cục cũng không đáng sợ bằng một chữ quên. Thế nên cũng phải đến một lúc nào đó lòng bỗng thấy nhẹ tên như nắng chiều la đà sắp rớt, và thấy từ xa có bóng người khuất dần vào hoàng hôn chuyển tối. Tắt ngóm, tắt lòng, thế là cũng xong. Có những nỗi buồn ta quẩn quanh trong ấy, có những kỷ niệm dù thiết tha đến vậy, hay có những con người ta đắm say cách mấy, cũng phải đến ngày học cách buông tay. Vì bạn biết đó, chúng ta chỉ có hai tay. Nếu cứ dùng dặn níu kéo những điều đã mất, thì còn sức lực nào nữa để nắm thật chặt, thật chắc hạnh phúc. Phải học cách buông bỏ nỗi buồn để đôi tay thảnh thơi mà nâng chiều niềm vui sắp tới. Bởi buồn hay vui, buông hay giữ, đều do ở lòng mình. Buồn đem ra ngõ mà phơi, để cho người nhớ những lời người quên. Buồn duy. Có một người duy nhất để thương và nhớ, có một người duy nhất để khóc và đau, có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau, nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế, âu cũng là phước phần cho riêng mình, dẫu có là phước phần đớn đau. Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người, mà nếu không lấy được người ấy, thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương. Đến nỗi những mối tình về sau, dù cố gắng cách mấy, cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu. Duy chỉ có một người làm tim ta lạc nhịp, hẫng nhịp và cả nhột nhịp, chỉ bằng một nụ cười bâng quơ hay một cái chạm tay rất khẽ. Duy chỉ một người khiến ta bất chấp mặc cả với nỗi đau, đánh đổi bằng hết sự tổn thương nhận lấy riêng mình, chỉ để được đi cùng trên một đoạn đường rất ngắn. Duy chỉ có một người để ta cam tâm dành trọn những thương yêu son trẻ, cháy đến kiệt cùng như ngọn chim đã tắt lửa, vẫn len lỏi nồng mùi phốt pho, chứ hy vọng thổi bùng chút dương vấn tàn tro. Duy chỉ có một người có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng, đang đầy kẽ hở giữa những ngón tay, và khép lại tròn đầy những hy vọng, dẫu quãng đường về tình yêu viên mãn. Duy chỉ có một người, duy nhất mà thôi. Anh luôn là một chàng trai ngoan đạo. Mỗi cuối tuần đều đi lễ nhà thờ đều đặn, đỉnh đạt đọc thánh thư dưới chân tượng Chúa và quà vào giạc đồng ca, hát lên thứ phúc âm trong trẻo. Em, ngược lại, là một kẻ vô thần, chẳng có niềm tin và bất cứ tôn giáo nào, chỉ suy tôn một đấng cứu thế duy nhất cho trái tim mình là anh. Em chỉ biết những câu chuyện trong Kinh Thánh qua lời anh kể lại mỗi khi cần an ủi em khỏi những cơn buồn thường nhật. Anh sẽ bảo, phúc cho những ai không thấy mà tin, rồi dẫn dắt xa gần về ngày lễ phục sinh nào đó, tích tận trời Tây để trấn an mỗi lần em mơ hồ, không biết niềm tin của mình sẽ dẫn đến đúng hay sai. Và khi em loay quay giữa những ngổn ngang lựa chọn của cuộc đời, anh chỉ đơn giản nhìn em và đanh giọng hỏi, vậy chứ em muốn gì? Chúa sẽ cho em những gì em muốn, nhưng trước hết em phải biết mình muốn gì đã. Ừ thì quả thật em chẳng biết mình muốn gì cho tương lai. Cho quá nhiều thứ cần đong đếm trước mắt của tuổi trưởng thành. Chỉ duy một điều em biết rõ nhất, em muốn có anh, nhưng Chúa Trời cũng có cho em đâu. Anh thoáng nheo mắt, bất giác nhìn quanh như cố giấu đi những xao động rất khẽ trong lòng, rồi điềm nhiên bảo, nếu những điều em muốn không bao giờ có được, nghĩa là Chúa đã nhìn thấy trước nó không thích hợp với em. Đó chỉ là ước muốn nhất thời, chẳng thể đủ đầy để em tựa vào mà nương nhờ đến cuối đường tìm hạnh phúc. Nhiều năm về sau nữa, anh sẽ hiểu ra đó là lời nói tàn nhẫn nhất có thể dành cho một người đã từng yêu anh. Nhiều năm về sau nữa, em vẫn còn quyển quặt tin rằng một người như thế, một tình yêu như thế, nỡ quên sao đành. Nhiều năm về sau nữa, khi thời gian phủ bụi lên ký ức, tình yêu chỉ còn là nắm đất thả xuống cho cỏ mọc phủ quanh, em và anh sẽ ở đâu đó dưới hai khung trời khác cả màu xanh, để lòng bần thần mỗi lần nghe câu hát. Và chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc để một dòng sông lơ đãng trôi qua. Có lần anh kể em nghe gần 4,5 tỷ năm trước, có một hành tinh sau chuỗi ngày lang thang mê mải đã gia vào trái đất, chấm dứt thân phận độc hành giữa thiên hà ngàn vạn ngôi sao, nhưng chẳng có nơi nào nương nhờ. sau cuộc chạm mặt bất ngờ ấy, những mảnh dở và bụi văng ra, tụ lại thành một thiên thể lặng lẽ, nhẫn nại, xoay quanh trái đất từ thuở ấy đến giờ. Đó chính là mặt trăng. Dẫu thiên thể ấy cả đời hướng về trên trái đất, thì bản chất của trái đất vẫn cứ phải xoay quanh mặt trời. Trớ trêu là vậy, mà mặt trăng có bao giờ ca thán nửa lời hay quay lưng tắt thứ ánh sáng ấy đi? Vẫn nhẫn nại bằng hết yêu thương. Mặt trăng đã, đang và sẽ quẩn quanh cả trọn đời thiên thể cho riêng trái đất. Em không dám nhận mình ngang ngửa với sự cao thượng của vũ trụ, nhưng em biết chắc thứ duy nhất mình đã, đang và sẽ hướng về duy chỉ là anh. Có một người duy nhất để thương và nhớ, có một người duy nhất để khóc và đau, có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được. Có một người như thế âu cũng là một phước phần cho riêng mình, dẫu có là phước phần đớn đau. Nhưng con người ta không thể sống ngày này qua ngày khác chỉ bằng tình yêu, em ạ. Cuộc đời không dư dả hoa hồng để mơ mộng, không đủ nhiều hy vọng để trông chờ, và càng không có sẵn anh bên cạnh bất cứ khi nào em cần đến. Thế nên, nếu em cứ đặt trọn vào anh thứ hạnh phúc duy nhất, thì em chỉ càng thêm hụt hẫng, mà anh cũng nặng lòng. Anh đủ thừa thông minh để biết em yêu anh nhiều đến chừng nào, nhưng lại không đủ dũng cảm và kiên tâm để đi cùng trên con đường mà chính anh còn mơ hồ, chưa biết đến điểm dừng chân. Thế nên tình yêu của em dẫu nhiều và phung phí đến mấy cũng trở thành vô nghĩa. Dạ tràng cực mẫn đổ cát bể khơi, cuối cùng chỉ là chuyện quan đường. Bao giờ cho đầy khi mà lòng biển quá mênh mông? Anh biết mình gần nhau nhưng không thể bước tới, bởi giờ chúng ta có quá nhiều cách ngăn. Dẫu có ăn năn nhìn nhau sau một nụ hôn rồi, cũng chỉ là thứ tình cảm chướng chiếu. Bỏ thì thương, dương thì tội, mang theo thì bất khả, để đó thì không đành. Đã vượt qua tình bạn mà không thể chạm tới tình yêu, đi cùng một đoạn đường mà biết trước phải rời nhau khi chưa đến cuối. Cảm xúc đó có lẽ là thứ tình thương duy nhất mà chúng ta không bao giờ tìm được câu trả lời, không bao giờ có thể buông tay, dẫu bàn tay từng đang lấy nhau đã rời mất từ lúc nào. Duy kiến trường giang, thiên tế lưu, chỉ thấy dòng sông trôi mãi về phía cuối trời. Chỉ Sài Gòn chịu đau khi chúng ta lạc nhau. Anh biết làm gì chứ Sài Gòn đèn xanh đèn đỏ mà chẳng có ngọn đèn nào thắp sáng dẫn lối về ngày xưa. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã mất. Anh lẩm nhẩm đâu đó trong trí nhớ câu hát này khi trở lại góc phố mà hai đứa tuần qua. Hai hàng cây bên đường vẫn chạy dài tích tắp, xếp hàng ngay ngắn, hệt như một binh đoàn tề chỉnh nghiêm trang đón anh vào giáo đường viếng lễ tang của một cựu binh nào đó được tổ quốc ghi công. Và anh chắc để đóng trọn vai khách đến chia buồn cũng đã đỏ cay mắt từ lúc nào chẳng hay. Hàng cây còn đủ hai phía để chở che nhau, mà anh vắng mất một người nên gió khuya thổi ngang bề nào cũng lạnh. À, hình như hôm đó anh vẫn còn nhớ em mặc áo xanh, nhưng đêm nay chỉ có đêm và anh, đen kịt và trắng nhờ, sao trời tờ mờ, nhiều như những kỷ niệm qua tay, trôi tuột hết cát rơi qua kẻ chẳng dự kịp bao giờ. Anh biết làm gì với Sài Gòn đèn xanh đèn đỏ mà chẳng có ngọn đèn nào thắp sáng dẫn lối về ngày xưa. Quá khứ hút mắt rồi, đâu còn thấy nữa để loạn choạng bước về. Quá khứ của chúng ta là những chuỗi sai lầm. Anh đã từng nói với em như vậy, mà giờ nghĩ lại, anh thấy câu nói ấy quá ra cũng lại là một sai lầm. Sai không phải ở quá khứ của chúng ta, của anh, của em, hay của bất kỳ ai, mà sai từ khi chúng ta gọi đó là quá khứ. Chúng ta vùi tay rũ bỏ hết hơi ấm còn dương chất trên những ngón tay đã từng đan vào nhau những đêm về gió lạnh. Chúng ta quay lưng phó mặc ngày xưa, nằm lại chỏng chơ trên con đường vắng lặng thôi gọi tên nhau nữa. Chúng ta buông thả mình trong niềm quên nỗi nhớ, trong những sai lầm chồng chất thêm cao, nhưng không bao giờ tự nhìn lại để nhận ra mình đã thuộc về hai thế giới hoàn toàn xa lạ. Sai lầm của hai người lạ đã từng quen là nhìn nhau, cười thật khẽ, đủ để xã giao và quay lưng bước tiếp. Giống như mọi thứ đang xoay đều trong cái khung định sẵn bất di bất dịch của lệ thói thường nhật. Bóng đột ngột cuộc chân bấn loạn giọt lên tốc độ tối đa. Đến khi hãm phanh thì loạn choạng xém ngã. Mặt đường hằn một vết thương. Hẹn nhau đi đầu non cuối bể. Cuối cùng trời tay buông bỏ điềm nhiên, quên bẵng câu thề. Chỉ có những lỗi hẹn là trọn đầy nguyên vẹn. Chỉ có những nỗi nhớ là nhiêu khê trở về. Chỉ có Sài Gòn phải chịu đau bao lần khi chứng kiến hết thảy mọi cuộc chia ly và đánh mất, mà không cách nào dẫn lối đường cho hai con người trở lại gặp nhau. Dẫu họ vẫn đang sống dưới cùng một bầu trời đầy sao và nhìn thấy chung thứ ánh sáng lóa mắt. Sài Gòn, đêm, nhớ em đến khô khốc. Chẳng để làm gì. Bởi vì cho dù yêu nhau đến cùng hay đành đoạn bỏ đi, thì cái cảm giác sau khi trải qua một mối tình không hề dễ chịu. Ngờ ngác nhất là khi tất cả yêu thương cuối cùng khép lại với kết cục chẳng để làm gì. Anh biết em đi hay ở cũng chẳng để làm gì. Em biết anh nhớ hay quên cũng chẳng để làm gì. Và nếu chúng ta có thể trở lại như ngày xưa chăng nữa cũng chẳng để làm gì. Lửa cháy tàn tro, rượu cạn men nhạt, mọi thứ đã làm tròn phần sự của nó. Duy chỉ có hai đứa vẫn cứ lấp lửng giữa ngọt đắng, dùng dằn giữa níu buông, mà chẳng bao giờ thấy đâu là cuối đường để biết được sự cố chấp này liệu có nguyên do hay tất cả chỉ là hoài phí chẳng để làm gì. Thật ra là tự em đa tình, chứ vốn chỉ tình cảm này ngay từ khi bắt đầu đã biết sẵn chỉ là tự mình quyển quạt bọc đường cho những đắng đót đơn phương. Thực ra là tự anh vô tâm, chứ vốn chỉ những lời nói ấy chỉ có thể dành riêng cho một người rất mực yêu thương, cớ sao cứ thản nhiên bông đùa với những người dân khác. Thật ra dàn vật dù vô tri hay hữu hình đều đã định sẵn một lý do cho sự tồn tại để làm gì của chúng. Chỉ riêng anh và em, đến bao giờ chúng ta mới ngộ ra rằng thứ tình cảm này chúng chỉ chẳng để làm gì. Vô nghĩa và quan phí cảm xúc đến thế mà vẫn cháy đến kiệt cùng như lửa đã bén cùng. Chỉ có thể bùng lên đến khi tro tàn mà chẳng thể làm gì. Ừ thì biết là chẳng để làm gì, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc đau đến sau cuối. Bởi thế mới thấy, muốn quỷ hoài một đứa con nít, hãy cứ chăm bẩm nuông chiều. Còn muốn quỷ hoài một kẻ trưởng thành, hãy cho họ trải qua một lần thương yêu. Thật đấy, tình yêu là thứ quỷ hoại con người nhăn nhất, dù là tình yêu viên mãn hay chỉ là một phút sao lòng. Bởi vì cho dù yêu nhau đến cùng hay đành đoạn bỏ đi, thì cái cảm giác sau khi trải qua một mối tình không hề dễ chịu. Thậm chí, ngay cả trong lúc còn yêu, người ta cũng luôn ngập tràn những lo toan, hoài nghi và tự ti đến tội nghiệp. Nhớ cho rằng, tình yêu cũng như không khí vậy, cứ tưởng trong lành và duy trì nhịp thở cho trái tim, nhưng lại chính là nguyên nhân dẫn đến oxy hóa bào mòn rất nhiều thứ kim loại trở nên vô dụng. Kim loại sắc bén bền bỉ thế kia mà còn trơ ra rỉ sét chịu trận, huống hồ khối cơm mềm quặt nơi ngực trái làm sao gánh chịu nổi thứ gầm nhấm quỷ quại trá hình tình yêu nguồn sống ấy. Hướng về riêng phía người thôi. Qua nở để mà tàn, người gặp để rẽ ngang. Ngày đó tôi chẳng thiết tha gì với qua cỏ và Facebook cá nhân, tuyệt nhiên không có chỗ để post hình qua què. Hai loại qua duy nhất tôi phân biệt được là qua hồng và qua chạc thọ. Một cái để tặng sinh nhật, cái kia để trưng bàn thờ. Tuyệt đối đừng nên nhầm lẫn, nếu không muốn tiệc sinh nhật người ta thành ra đám dỗ cho mối quan hệ của mình. Nhưng từ khi quen người, tôi thuộc lòng tên gọi từng loại qua. Buổi hẹn hò của hai đứa dù có chạy loanh quanh thành phố, nói xàm nói nhảm thế nào, thì trước lúc tiễn nhau về, trên tay sẽ luôn cầm sẵn một bó qua như lời hẹn cho lần gặp kế tiếp. Niềm vui của người nhiều khi chỉ đơn giản là tìm được bó qua súng tím xanh vì biết tôi thích màu của bầu trời, rồi mang về để tôi hậu đậu cắm siêu dẻo trong bình. Và ngay hôm sau, nó đã héo queo, chỉ còn có thể đem ra nấu lẩu mắm. Rồi để dỗ dành một đứa vụt về đang buồn bã vì qua cỏ chết yểu, người sẽ lại kiên nhẫn cùng tôi ra hàng qua mà tỉ mẩn chọn mua qua khác, kèm theo cái liếc mắt dặn dò. Qua tulip khó trồng lắm đó, mang về xong nó héo nữa thì đừng có than vãn. Rốt cục, tôi vẫn chọn tulip và cả hai phải lúi cuối kiếm đá lạnh để thả vào bình qua, vì tulip chỉ nở tươi được trong nước lạnh mỗi ngày. Nếu theo kết quả khảo sát xã hội gần đây cho thấy, một trong những biểu hiện của người hạnh phúc là thích cắm qua, thì quả thật tôi phải cảm ơn người đã có thời tập cho tôi thói quen được hạnh phúc. Dù rằng hạnh phúc ngắn ngủi và thời gian bên nhau chẳng trọn đầy, nhưng thói quen mang qua về rải khắp nhà đã thành nếp sống từ ấy, mà đã là nếp sống bắt quên sao đành. Thế nên khi bạn bè mang đến tặng tôi những giỏ qua tràn ngập hướng dương trong một ngày đáng lẽ phải vui, thì cái thói quen xưa cũ lại thản quạt trở về. Tôi nhớ người hay gọi hướng dương là cúc mặt trời, theo kiểu chúng tôi thường gán ghép tên gọi khác cho những thứ vốn dĩ quen thuộc, như cách người ta gọi tôi là quờ lờ á cờ, và tôi gọi người là người lạ thân thương. Đến độ sau này, khi không còn cùng nhau đi qua những hàng qua ngày cũ, tôi vẫn cứ một mình bảo cô chú bán qua cho một bó cúc mặt trời, khiến người xung quanh kỳ thị quan mang, chẳng hiểu tôi đang nói thứ ngôn ngữ gì. Tôi nhớ thần thoại Hy Lạp có lần kể về tình yêu đơn phương của cô nàng Clyte yêu thần mặt trời Helios. Mỗi ngày, cô gái phạm trần ấy chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc ngước nhìn cỗ xe ngựa của thần đi qua bầu trời rồi chết dần chết mòn, quá thân thành một bông qua hướng dương. Chẳng biết thần thoại xưa có thật trong đời không, chứ qua hướng dương từ bao thế kỷ nay vẫn cứ nở trực dưới mặt trời, cứ dương về một phương ánh sáng mà ươm vàng một sắc màu lành lặn nhất của thứ tình yêu trọn đầy. Chỉ mỗi bông qua hướng dương, thứ ánh sáng đó là nguyên vẹn và duy nhất để nhuộm vàng đời sống thảo mộc cho mình. Còn trên cao, thái dương vẫn lãnh đạm tỏa sáng cho hàng ngàn, hàng vạn loài qua khác nhau, chứ chẳng thể của riêng bất kỳ thứ thực vật nào. Tình yêu của Clyte dành cho Helios ngay từ đầu đã qua được như thế. Một kẻ thuộc về bầu trời, một người ở lại mặt đất, dẫu có nhìn thấy nhau, dẫu có một phút sao lòng vì nhau, cũng chẳng thể nào chới tới nhau. Qua nở để mà tàn, người gặp để rẽ ngang. Tình cảm đâu phải cứ muốn giữ là sẽ sở hữu mãi được một bàn tay trước những ly tan của năm tháng, nhất là khi chính bàn tay mình còn chưa biết cách cầm níu nắm buông cho đúng lúc và đúng người. Nhưng tình yêu đòi hỏi phải sở hữu thì có còn nguyên vẹn là tình yêu, hay chỉ còn sự chiếm hữu ích kỷ của bao điều áp đặt? Tình yêu thật sự trên đời không đòi hỏi phải nắm giữ trong tay hay đơn phương ảo tưởng trong lòng, mà là thứ tình cảm cam tâm trong tim. Hoàn toàn cam chịu, hoàn toàn kiên tâm, dẫu cho người ấy có đói hoài hay không. Thế nên, vẫn muốn như hướng dương, nở rực hay lụi tàn, vẫn hướng về phía mặt trời. Muốn được thương người, dẫu buồn, vui, khóc, cười, vẫn dõi theo đoạn đường đã ngược lối chia đôi. Đừng đi, ngoài kia bóng tối. Người ta hơn ta nhiều vậy, ta lấy gì để sánh đây? Có những khoảnh khắc, nhanh thôi, chút xíu rồi qua, nhưng bà cảm thấy cả Sài Gòn rộng lớn hơn 2.915 cây số vuông vẫn nhỏ bé đến độ không có chỗ nào đủ dừa cho bà nép vào an tựa. Đi đâu cũng thấy mình thừa ra, ở đâu cũng thấy bị bỏ lại. Rốt cục, cả thành phố lớn đến nhường vậy mà tìm một nơi để co mình, tìm một người để yêu. Và tin, còn khó hơn bắt mặt trời một ngày phải có đến 2 lần bình minh. Đâu cần cả một đô thị bạc ngàn, nhà cao đẹp màu phù phiếm quyên náo. Chỉ cần một góc nhỏ để trú thân và chung dưỡng vui buồn. Đâu cần cả 8 triệu người tất tả lướt qua nhau mỗi ngày, chào vội, cười nhạt, rồi thôi. Chỉ cần một người chịu ở lại và quay nhìn về phía sau, khi mình nức khẽ 2 tiếng, đừng đi. Chỉ vậy thôi mà, có được hay không? Người ở lại thêm chút thôi, hoàng hôn ngoài kia chưa tới. Nắng chiều dùng dằn đến tội, vẫn chưa nở xa bầu trời. Đừng đi, ta nào có lỗi, nở sao tắt hết mặt trời, mình ta về nơi bóng tối. Trong đêm chẳng rõ khóc cười, vậy mà vẫn chúc người vui, bên cạnh ai đó suốt đời. Ta ở nơi này nếu thấy, âu cũng vui lây với người. Chẳng phải cao thượng, cao tay, mà thành tâm đấy, xin người. Hạnh phúc thật nhiều bên ấy, ta cam lòng thấy đủ đầy. Bởi người đã quyết buông tay, ta đâu dám tính sum chầy. Người ta hơn ta nhiều vậy, ta lấy gì để sánh đây? Nên đành lầm lũi làm mây, nấn ná cản hoàng hôn này, để khi người không ngoảnh lại, vẫn còn nắng in bóng ai. Đôi lúc phải cảm thông người đến trước. Nhớ một người không phải vì họ xứng đáng với nỗi nhớ niềm thương mình dành cho, mà vì họ đã từng cùng mình trải qua những thời khắc đẹp nhất của tuổi trẻ, không trở lại bao giờ. Có nụ cười nào trên môi em rơi xuống đáy cốc thành nỗi buồn xanh gieo? Đến phút cuối cùng gần nhau, em vẫn giấu tất thảy niềm riêng bằng vẻ thản nhiên nhất. Anh khẽ nhìn gương mặt bình lặng như nước của em, dò chừng, còn điều gì ta chưa kịp nói sao? Em lại cười, cốc nước xoay đều trong tay em lăn tăn sủi bọt. Lòng anh lặng gợi chút hồ nghi về khoảnh khắc này. Là đúng, là sai, chắc chỉ thời gian mới trả lời được. Nhưng câu trả lời chắc chắn nhất mà chúng ta đều biết là chẳng ai trong 2 đứa buồn nhất cho lần ra đi này. Anh không buồn, chỉ xốn sang cho một hành trình mới, chưa biết điểm dừng. Em không buồn, chỉ thẳng quạt bấm đốt ngón tay, chặt lưỡi. Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ có người ấy, ừ thì chỉ có người ấy là buồn nhất thôi. Vì người ấy là người anh thương, vì người ấy là người sẽ phải nhìn anh đi về một khung trời khác hướng. Vì người ấy là người sống tiếp một cuộc đời chông chênh khi không còn anh bên cạnh để ngã vào nương tựa. Còn em đã quen rồi với bờ vai anh quạ quằn, lúc có lúc không. Khi vui tìm đến, khi chán tìm quên. Có lẽ thế, nên lần chia tay này, với em, cũng chỉ là một đoạn gấp khúc dài hơn những buổi đón đưa trước. Cũng chỉ là lời hẹn, gặp em lần sau. sẽ lâu hơn bình thường. Có gì mà phải buồn? Có quyền gì để đeo mang thương nhớ về một người vốn chị đã thuộc về kẻ khác? Vậy nỗi buồn này nếu có, em sẽ buồn cho người ấy nhé. Bởi những kẻ không được yêu thương thà chấp nhận ra vẻ cao thượng để nấn ná ở gần chút phút, còn hơn là một người bình thường vô phận sự lướt vội qua nhau không chút mảy may trên đường. Cùng một con đường, cùng một loài cây, mà bên ấy lá xanh, còn bên này mọi thứ đã lìa cành. Cùng một tình thương, cùng một con người, mà khi ấy biết bao là thiết tha, còn lúc này lại vô chừng là xa lạ. Cùng yêu chung một niềm đau cả, mà người ấy thì được anh đáp trả nên hân hoan, cam tâm với tình cảm sớt chia có hạn kỳ. Còn em chẳng được gì ngoài trừ sự hoang đường tự mình ảo tưởng. Bên ấy và bên này, dẫu có giành được người về phía nào, thì cũng chỉ là tạm bợ, vì có ai suốt đời chỉ đi một bên lề bao giờ. Đường người đi vẫn là lối thẳng trải dài, và bên nào chăng nữa thì cũng chỉ là bấp bênh quạ quằn, khi có khi không. Bởi vậy mới hiểu thật ra câu nói tội nghiệp nhất không phải là I'm missing you, mà là I'm missing us. Nhớ một người không phải vì họ xứng đáng với nỗi niềm nhớ thương mình dành cho họ, mà vì họ đã từng cùng mình trải qua những thời khắc đẹp nhất của tuổi trẻ, không trở lại bao giờ.